tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học đề tài Chương trình của Đức Chúa Trời cho Hôn Nhân. Và chúng tôi đang nói về mối quan hệ giữa vợ chồng với cha mẹ đôi bên. Đây là điều quan trọng vì ảnh hưởng sâu đậm đến hạnh phúc của vợ chồng, cũng như liên quan đến mối quan hệ giữa hai gia đình. Mạng lệnh của Chúa cho người con trai khi lập gia đình là người nam phải lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Mạng lệnh này gồm 3 phần. Thứ nhất, người nam phải lìa cha mẹ. Thứ hai, gắn bó với vợ. Và thứ ba, hai người sẽ nên một. Chúng ta đã biết, lìa cha mẹ không có nghĩa là từ bỏ hay rời xa cha mẹ, không yêu thương, không quan tâm đến cha mẹ nữa. Vì giới răn đầu tiên trong 10 giới răn nói về bổn phận của chúng ta với người chung quanh là hãy hiếu kính cha mẹ. Vì vậy, lìa cha mẹ chỉ có nghĩa là tách rời khỏi thẩm quyền và ảnh hưởng của cha mẹ để thành lập đơn vị gia đình mới, riêng biệt. Chúa biết, người nam khi lập gia đình phải lìa cha mẹ thì mới có thể thật sự làm chủ gia đình mới của mình. Người chồng trẻ lìa cha mẹ là làm những gì? Trước hết, như chúng tôi đã trình bày, đôi vợ chồng mới cần có một chỗ ở riêng thay vì sống chung với cha mẹ. Không những ở riêng, người chồng trẻ cần có công ăn việc làm vững chắc để không tùy thuộc cha mẹ về mặt tài chánh. Ngoài ra, khi đứng trước những quyết định quan trọng liên quan đến đời sống gia đình, hai vợ chồng cần bàn thảo với nhau và quyết định theo điều mà vợ chồng mình đã đồng ý với nhau. Tuy nhiên, khi đứng trước những quyết định quan trọng, cần có nhiều kinh nghiệm và khôn ngoan. Vợ chồng chúng ta cũng nên hỏi ý kiến cha mẹ để được cha mẹ hướng dẫn. Cha mẹ là thế hệ đi trước, với nhiều tuổi đời nên có nhiều kinh nghiệm trong đời sống và cũng khôn ngoan hơn chúng ta. Nhất là khi cha mẹ là người tin Chúa, kính sợ Chúa và sống theo lời Chúa dạy, thì con cái nên hỏi ý kiến cha mẹ khi đứng trước những quyết định có ảnh hưởng lâu dài trong đời sống. Và khi cha mẹ góp ý hay đề nghị, chúng ta nên cân nhắc, suy nghĩ về ý kiến của cha mẹ, đồng thời cũng cầu nguyện để tìm biết ý Chúa. Có như thế chúng ta sẽ tránh được những quyết định thiếu khôn ngoan để rồi sau đó phải ân hận. Sách Sáng Thế Ký trong Cựu Ước ghi lại cho chúng ta câu chuyện về một mối quan hệ tốt đẹp giữa bố vợ và con rể. Người con rể làm theo lời đề nghị của bố vợ và kết quả là công việc được tốt đẹp. Đó là câu chuyện về nhà lãnh đạo Môi-se và ông già vợ tên là Giê-trô. Sáng Thế Ký chương 18 ghi Giê-trô, thầy tế lễ xứ Ma-đi-an ông gia của Môi-se, hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Israel là dân sự Ngài. Và nghe, Ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Vậy, Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến với hai con trai và vợ Môi-se, thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. Môi-se ra đón rước ông gia mình, mọp xuống và hôn người, hỏi thăm nhau rồi vào trại. Môi-se thuật cho ông gia mình biết mọi điều Đức Giê-hô-va vì Israel đã làm cho Pha-ra-ôn và người Ê-díp-tô, mọi điều khổ nhọc xảy đến cho mình dọc đường, và Đức Giê-hô-va đã giải thoát dân Israel thế nào. Giê-trô lấy làm vui mừng về các ơn mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Israel, giải cứu dân ấy khỏi tay người Ê-díp-tô. Ông cảm tạ Đức Chúa Trời và dân tế lễ cho Ngài. Có lẽ cũng nên nói thêm rằng Giê-trô là người Ma-đi-an, chứ không phải tuyển dân của Chúa, nhưng ông dân tế lễ cho Chúa. Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng chờ trước mặt người từ sớm mai cho đến chiều. Chúng tôi vừa trích đọc xuất Ê-díp-tô ký chương 18, câu 1, câu 5, câu 7 đến câu 9 và câu 13. Kinh Thánh ghi tiếp: Ông gia thấy một mình Môi-se ngồi xử kiện cho dân chúng, bèn nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài. Nhưng hãy chọn trong dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, đặng xét đoán dân sự hằng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con. Còn những việc nhỏ mọn, chính họ xét đoán lấy. Hãy sang bớt gánh cho nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Người cha vợ khuyên như vậy với Môi-se, và Kinh Thánh ghi: Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. Thưa quý vị, phần Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc nói lên mối quan hệ tốt đẹp giữa con rể với cha vợ. Vì trách nhiệm lớn lao Chúa giao, Môi-se phải từ giã gia đình, vợ con để qua Ai Cập cứu con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ. Suốt thời gian dài vì trách nhiệm với đất nước, Môi-se không được sống gần bên vợ con. Khi người cha vợ được tin của Môi-se và nghe những điều Chúa đã làm, vì thương con rể, ông đã đưa con gái và hai đứa cháu ngoại đi một đoạn đường dài và vất vả đến thăm Môi-se. Đôi bên đón tiếp nhau thật là nồng hậu và trò chuyện với nhau thân mật. Ông gia hỏi thăm con rể về những việc lớn lao Chúa đã làm để giải cứu dân Israel. Môi-se thì kể cho ông nghe mọi chi tiết trong cuộc hành trình gian khổ. Nghe xong, ông Giê-trô hết lòng cảm tạ Chúa và dâng của lễ cho Ngài. Ngày hôm sau, ông ra xem Môi-se làm việc với dân chúng. Ông thấy con rể một mình gặp từng người để giải quyết nan đề của họ, còn dân chúng thì đứng chờ suốt ngày để được gặp Môi-se. Thấy vậy, ông Giê-trô liền góp ý, bảo Môi-se nên giao việc xét xử dân chúng cho những người tài đức, kính sợ Chúa, chân thật, không tham lợi. Họ sẽ lo việc xử kiện trong dân chúng. Còn ông đề nghị Môi-se hãy dành thì giờ và sức lực lo những việc quan trọng hơn. Và Kinh Thánh cho biết, Môi-se vâng theo mọi lời đề nghị của bố vợ. Từ đó, Môi-se đỡ vất vả mà công việc thì trôi chảy tốt đẹp. Nếu Môi-se nghĩ người cha vợ không có kinh nghiệm lãnh đạo và không nghe theo lời khuyên của ông, thì Môi-se đã phải rất vất vả trong việc lãnh đạo dân Israel. Thưa quý vị, áp dụng bài học này, chúng ta thấy rằng dù phải lìa cha mẹ khi lập gia đình, vợ chồng cũng cần quan tâm, lắng nghe lời khuyên, lời đề nghị, góp ý của cha mẹ hai bên khi đứng trước những quyết định quan trọng. Ngoài câu chuyện tốt đẹp về ông gia Giê-trô và con rể Môi-se, sách Rô-tơ trong Cựu Ước cũng ghi lại mối quan hệ tốt đẹp giữa bà mẹ chồng Na-ô-mi và nàng dâu Rô-tơ. Đây là câu chuyện nói lên lòng yêu thương chân thành giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cả hai người này đều quá bụa, không con. Câu chuyện này như sau. Lúc đó vào thời các quan xét cai trị, làng Bethlehem vùng Juda bị nạn đói. Ông Elimelech đem vợ và hai con trai qua Moab để lánh nạn. Nhưng sau đó ít lâu, ông qua đời. Hai người con trai lớn lên cưới vợ người Moab. Và không bao lâu sau đó, hai người con trai cũng chết, để lại bà Naomi không chồng, không con. Hai người con dâu của bà cũng không có con, nên ba người đàn bà quá bụa sống chung với nhau. Sau một thời gian, bà Naomi nghe tin quê hương Bethlehem đã qua nạn đói, nên bà liền cùng với hai dâu trở về quê hương. Trên đường đi, Naomi nghĩ lại thấy hai nàng dâu không nên đi theo bà, nên bà bảo hai nàng trở về nhà cha mẹ và lấy chồng khác đi vì hai nàng còn quá trẻ. Sau nhiều lần mẹ khuyên bảo, nàng dâu lớn vâng lời, chia tay mẹ chồng, nhưng nàng Rô-tơ nhất quyết đi với bà mẹ chồng cô đơn, dù không biết tương lai sẽ như thế nào. Lời đối thoại giữa Naomi và Rô-tơ cho thấy tình thương yêu đậm đà giữa hai người. Bà Naomi nói, này, chị con đã trở về quê hương và các thần của nó, con hãy theo nó về đi. Nhưng Rô-tơ thưa, xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó, mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào, con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Trích sách Rô-tơ chương 1 câu 15-17. Thưa quý vị, lòng quan tâm của bà Naomi đối với con dâu và lời nàng Rô-tơ thưa với mẹ chồng nói lên tình thương yêu chân thành giữa hai người. Mối quan hệ ngọt ngào này đã trở thành khuôn mẫu mà những mẹ chồng và nàng dâu trong Chúa cần bắt chước, noi theo. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, dù có gia đình riêng, vẫn yêu thương, quan tâm đến cha mẹ của gia đình đôi bên, để cách cư xử của chúng ta sẽ là gương sáng cho người chung quanh, đem lại ấm lòng cho cha mẹ đôi bên và làm rạng danh Chúa. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.